Linh xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Hoa Vô U xin gửi đến quý vị câu chuyện sau đây, tựa đề là Gạt Tiền Chùa, chuyện do Thư viện Hoa Sen sưu tầm.
Mỗi lúc nhàn rỗi, tôi và thầy Unideda, trụ trì chùa Miến Điện, thường ngồi chung cùng uống trà, nói nhiều chuyện, trong đó có những chuyện về nhân quả đời này. Thầy và tôi có nhiều điểm giống nhau nên rất thân, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm không giống, nhưng chúng tôi biết hòa đồng, nhân nhượng, tôn kính lẫn nhau nên mọi việc đều tốt đẹp. Chúng tôi đều đồng ý quan điểm bà con xa không bằng láng giềng gần, nên rất lưu tâm, giúp đỡ những người sống gần chùa. Gần chùa có một gia đình, biết chùa cũng gần 20 năm, nên thầy cả rất tin tưởng và thương quý. Đó là gia đình anh Jadao Kuma. Anh là người thường xuyên giúp đỡ cho chùa mỗi khi có việc cần. Một hôm, anh chạy qua chùa Miến Điện, tôi cũng có mặt ở đó. Anh ta xin mượn thầy cả 40.000 rupee để mua 2 con bò sữa, kiếm tiền nuôi con ăn học. Anh năn nỉ thầy cả để mượn tiền và hứa sẽ hoàn trả đầy đủ trong vòng 6 tháng. Những năm 1985, 40.000 rupee là tương đối lớn, bằng một năm thu nhập của những người lao động trung bình. Anh Jadao Kuma ngày nào cũng qua chùa năn nỉ thầy cả mượn tiền để lo cho gia đình và công việc. Trước tình cảnh thương tâm và nhiều ngày năn nỉ như vậy, cuối cùng thầy cả cũng siêu lòng. Thầy lấy tiền chùa và đi mượn các chỗ khác cho đủ 40.000 rupee để cho anh ta mượn. Ngày cho anh Jadao Kuma mượn tiền, thầy có cho mời tôi qua uống trà, và có lẽ cũng để làm chứng việc thầy cho anh mượn tiền. Khi thầy đưa tiền cho anh có sự hiện diện của tôi, thầy nói đi nói lại nhiều lần, đây là tiền chùa, tiền linh thiêng, tiền của những tấm lòng thành tâm cúng dường tam bảo. Thầy nói, đúng ra thầy không có quyền lấy tiền cho anh mượn, nhưng vì thương hoàn cảnh của anh đang khó khăn nên giúp đỡ. Thầy đề nghị anh nên cố gắng trả lại cho chùa càng sớm càng tốt, chậm nhất là 6 tháng. Anh ta trả lời chắc nịch, nhất định con sẽ trả lại cho thầy đúng kỳ hạn, thầy đừng có lo. Nói xong, anh cầm số tiền lạy tạ thầy cả 3 lạy với vẻ mặt mừng khó tả. Rồi anh ta quay sang tôi, xá lia lịa, nói cảm ơn, cảm ơn. Không phải tiền của tôi mà anh ta cảm ơn ríu rít như vậy, tôi lấy làm ngạc nhiên. Sau này, tôi mới hiểu anh ta tưởng tôi có cho thầy cả mượn một số tiền, nhưng thật ra tôi không có cho thầy mượn đồng nào cả, mà tôi chỉ là người có mặt để chứng kiến anh mượn tiền thầy cả mà thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Thời gian 6 tháng trôi qua khá nhanh, thầy cả có nhắc anh ta trả tiền phần nào để xây dựng chùa, nhưng anh cứ tìm cách trì hoãn, vài ngày, vài tuần, vẫn không thấy anh trả. Từ đó, anh ít lui tới chùa vì sợ thầy cả đòi tiền. Thế là, một hôm, nhân cái sự hiện diện của tôi cùng uống trà, ăn bánh ngọt, mới từ Miến Điện gửi qua, thầy nhờ chú thị giả qua mời anh Jadao Kuma qua cùng uống trà, ăn bánh. Khi anh ta qua thấy chúng tôi vui vẻ uống trà với nhau, thì anh bỗng dưng òa lên khóc nức nở và nói, vợ con đang đau nặng mà không có đủ tiền đưa vợ đi nhà thương. Gặp cảnh thương đau như vậy, tôi và thầy cả còn an ủi anh, rồi mỗi người một ít đóng góp để anh kịp đưa vợ đi nhà thương. Vài hôm sau, tôi gặp mấy người hàng xóm để hỏi thăm về bệnh tình của vợ anh ở nhà thương ra sao. Mới vỡ lẽ là vợ anh ta không có bệnh đau gì cả, chị ta rất khỏe mạnh, ở nhà cùng mấy đứa con lấy sữa bò bán kiếm tiền. Tôi thấy hơi ngạc nhiên và đem chuyện này nói lại cho thầy cả biết. Trong một buổi tối uống trà nhàn rỗi, thầy cả nghe xong có vẻ trầm ngâm và linh tính có gì đó không tốt xảy ra. Thầy nói với tôi, có lẽ thằng Jadakuma đã gạt lấy số tiền mà cách đây mấy tháng mình cho nó mượn. Mình thấy nó khó khăn, nghèo khổ nên mượn giúp nó. Nhưng tôi có cảm tưởng số tiền mình cho nó mượn và tấm lòng tốt của những người khác sẽ mất. Tôi thấy thầy nói với giọng trầm buồn nên tôi vội an ủi. Chắc thằng Jadakuma đang gặp khó khăn nên chưa trả được thôi. Tôi nói với thầy, vẫn còn hy vọng. Nhưng thầy nói tiếp, mình vì thương người mà bị nạn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Sau đó, khoảng một tuần lễ, nhưng có lễ hội lớn tại Bồ Đề Đạo Tràng, nhiều người đến tham dự, trong đó có những nhân vật nổi tiếng của tiểu bang, Bai Ha và địa phương. Có lẽ thầy cả cũng nhân cơ hội này chính thức đòi tiền lại, cho dễ hơn chăng? Đúng như tôi đã nghĩ, khi lễ gần xong, mọi người ra về, chỉ còn vài nhân vật thân với thầy cả cùng ngồi với tôi uống trà. Bất chợt, thầy thấy hai vợ chồng Jadakuma đi qua, thầy cũng mời lại ngồi uống trà. Thế là Jadakuma cùng ngồi vào bàn uống trà, và anh ta mở miệng khen, năm nay lễ hội tổ chức rất lớn và rất vui, lại có những nhân vật cao cấp đến dự, cùng ngồi uống trà ăn bánh, mọi người cùng ngồi uống trà, trò chuyện. Thì thầy cả bất chợt nói với Jadakuma nên trả lại phần nào số tiền cho chùa để có mà sửa chữa một số nơi đang bị hư hao. Khi thầy hỏi Jadakuma một cách nhẹ nhàng và khiêm tốn, thì anh liền hứ một cái thật lớn làm cho mọi người giật mình, để ý ngay. Jadakuma lại hứ lên một cái nữa, rồi nói một cách rất tự nhiên. Con đã trả tiền cho thầy hết rồi, mà sao thầy còn đòi nữa? Có thể mấy hôm trước thầy bị bệnh nên trí nhớ bị quên chăng? Con đã trả tiền thầy ngay tại chỗ thầy đang ngồi đó. Tôi thấy thầy cả có vẻ ngạc nhiên sửng sốt trước những lời tự nhiên của Jadakuma. Nhưng thầy vẫn bình tĩnh nói, vậy sao, vậy sao? Rồi thầy tiếp, nếu anh đã trả tiền cho chùa thì anh hãy đứng dậy, đưa tay lên trời nói đi, nói lại 3 lần, tôi đã trả tiền cho chùa. Thầy vừa nói xong, Jadakuma đứng dậy làm ngay, con đã trả tiền cho thầy đầy đủ cả rồi. Anh nói đi nói lại 5 lần, chứ không phải 3 lần như thầy cả yêu cầu. Tôi ngồi đó, đếm rất kỹ bằng tiếng Hindi, ai cũng phì cười, vì giọng tiếng Hindi của tôi chưa đủ mùi cà ri nị. Người nghe biết ngay là không phải dân Ấn Độ chính gốc. Tôi đếm rất nghiêm túc, tôi thấy anh Jadakuma một tay đưa lên trời, một tay đưa sau lưng mà nói. Nói xong, anh ngồi xuống rót trà, uống một cách tự nhiên. Cách tự nhiên ấy làm mọi người rất tin tưởng vào lời hứa của anh, mà chỉ riêng có thầy cả và tôi biết sự thật mà thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Sau đó, Jadao Kuma và mọi người đều ra về, chỉ còn hai chúng tôi ngồi lại uống trà trong bóng đêm với ngọn lửa bập bùng. Thầy cả và tôi ngồi yên lặng một khoảng hơi lâu, không nói gì hết. Màn đêm từ từ buông xuống, sương cũng bắt đầu dày đặc. Tôi thì nghĩ ngợi lung tung, và tận sâu trong tâm hồn tôi thấy rất buồn cho nhân thế. Tôi nghĩ một người có đầy đủ đức độ như thầy cả vậy mà họ vẫn nhẫn tâm đi lừa gạt thầy, thật bất nhân và vô lương tâm. Thầy cả cho Jadao Kuma mượn tiền là để giúp nó những lúc khó khăn, chứ có ăn tiền lời đồng nào đâu. Sao Jadao Kuma có thể làm phiền một vị chân tu như vậy? Thầy cả vẫn trầm ngâm không nói. Thầy suy nghĩ về lời nói của Jadao Kuma đã hứa. Con đã trả tiền cho thầy rồi. Ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại nhỏ rồi to. Tôi thấy nét mặt của thầy buồn, tôi cũng buồn theo. Sự lặng thinh vẫn tiếp diễn, ánh lửa khi mờ khi lu, tạo thêm vẻ thê lương của cuộc đời nhiều đen bạc, của sự vô ơn bạc nghĩa. Đêm về khuya, trời càng lạnh, ngọn lửa cháy đỏ từ hồi chiều tới giờ cũng gần tàn. Tôi muốn kết thúc buổi gặp gỡ đầy kỷ niệm và nhiều ấn tượng buồn này, và cũng muốn làm cho vơi bớt nỗi buồn của người bạn thân. Thôi, chúng ta không nên buồn vì chuyện Jadao Kuma lừa gạt lấy tiền chùa. Nếu kiếp trước mình gạt nó, bây giờ nó gạt lại là huề. Còn không, nó sẽ trả quả báo rất sớm. Thầy thốt lời rất nhanh. Tôi đồng ý quan điểm đó. Thế là tôi chia tay thầy, để còn về tụng kinh niệm Phật. Sáng mai còn làm việc khác. Mấy ngày sau, khi gặp lại thầy, thầy vẫn nhắc lại việc Jadao Kuma gạt tiền chùa, mà còn dám thề thốt một cách tỉnh bơ. Thầy nói, nhưng vẻ mặt thật buồn và rất thất vọng cho nhân thế. Tôi biết thầy đang buồn nên vội khuyên, thầy nên quên chuyện đó đi để tâm hồn thoải mái mà lo những việc khác ý nghĩa hơn. Thầy cứ yên tâm, sự thật trước sau rồi cũng tỏ bày. Jadao Kuma thế nào cũng phải trả quả báo thật sớm, vì đây là chỗ linh địa. Tôi đã chứng kiến nhiều việc hiển linh. Thầy nghe tôi nói vậy, thế là thầy cười vui vẻ, hứa với tôi không nhắc đến việc của Jadao Kuma nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Khoảng một tuần sau, trời mờ mờ chưa sáng, ngoài sân sương mù còn dày đặc. Thế mà thầy đến gõ cửa phòng tôi mời qua uống trà. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi với thầy thường hay ngồi uống trà khi hoàng hôn gần xuống. Sao hôm nay lại được mời uống trà trong buổi sáng tinh sương? Tôi nói để tôi lại Phật xong sẽ qua. Tôi sang đến nơi thì đã thấy thầy có mặt từ bao giờ. Thầy vui vẻ mời tôi ngồi xuống và nói, hôm nay tôi có trà rất ngon mới từ Miến Điện gửi sang, nên mời thầy qua thưởng thức. Tôi uống được khoảng 2 tách, thì thầy hỏi tôi, có biết tin tức gì mới không? Thầy hỏi với vẻ mặt nghiêm trang đặc biệt. Tôi hỏi lại thầy, có chuyện gì lạ phải không? Thầy bảo, những lời tôi nói hôm trước linh thiêng lắm. Tôi hỏi lại, có chuyện gì mà linh thiêng? Thầy từ từ kể lại trong sự xúc động. Tối qua, anh Babulang, người làm công cho chùa Miếng Điện, đến báo tin vợ Jadakoma không biết sao mà đau dữ dội. Jadakoma phải gọi xe cứu thương chở vợ đi gấp để cấp cứu. Khi vợ đến bệnh viện tạm ổn, Jadakoma cho xe quay về nhà để lấy đồ ấm và một số đồ dùng cho vợ vì mùa đông ở xứ Ấn Độ khá lạnh. Khi về đến nhà thì tự nhiên hai con bò và một con trâu trong đàn gia súc lăn ra chết cách đó chỉ vài chục phút. Jadakoma hốt hoảng, khóc lóc thảm thiết. Làng xóm xung quanh chạy tới xem, trong đó có Babulang. Nhờ vậy mới có tin tức báo cho thầy biết. Tuy rất đau đớn, khổ sở, nhưng Jadakoma vẫn cố giữ bình tĩnh để lấy đồ cho vợ là chị Devi Kumari đang nằm trong phòng hấp hối. Nhưng hỡi ơi, anh vừa đem đồ ấm tới nhà thương thì bác sĩ đã báo tin vợ anh đã chết trước khi anh đến chỉ có khoảng 5 phút.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Theo nhiều người kể lại, thì anh lăn ra đất tại bệnh viện mà khóc la thê thảm. Anh ôm xác vợ đưa về nhà mai táng vì theo truyền thống Ấn Độ không được để lâu. Anh cùng gia đình làng xóm đưa vợ anh đi thiêu thì không bao lâu sau đó, hai con trâu khác và bốn con cừu trong số 10 con cũng lần lượt chết đi. Do căn bệnh gì tới nay không ai được biết. Nghe tin anh vừa đưa vợ đi, vừa khóc lóc, thảm thương, như đứa con nít 8 tuổi. Chứng kiến cảnh ấy, ai ai cũng xót thương cho Jadakoma. Khi xác chị vợ thiêu xong, cho được rải xuống dòng sông Phangu gần Gaira, thì anh vừa về nhà, thì 6 con cừu còn lại của anh cũng vừa mới chết khoảng 1 giờ trước. Dân chúng trong vùng đều bị chấn động. Cứ nghĩ bệnh dịch đang bùng phát nên nhiều gia đình sớm Jadakoma đã vội dọn đồ chạy đi nơi khác sinh sống. Nhưng sự thật không phải là bệnh dịch mà sự cố chỉ xuất hiện trong gia đình của Jadakoma. Sau đó 3 ngày, con của anh Jadakoma lấy xe của bố chạy ra đường. Không biết thế nào mà xe chở đá chạy ngược chiều, cán con anh văng từng mảnh. Nhưng chiếc xe yêu quý của Jadakoma thì còn nguyên vẹn. Khi xe được đem về làng, mọi người bàn tán đủ thứ. Không ai giải thích được tại sao có chuyện lạ như vậy. Người thì tan xác, xe lại không bị gì. Nghe mọi người kể lại cái chết kinh hoàng của con anh. Anh không tin, nhưng khi cảnh sát đến tận nhà, báo tin thì anh mới bật ngửa. Lại một trận khóc xảy ra. Nhưng lần này, nước mắt không còn chảy vì tất cả đã khóc hết nước mắt cho người vợ thân yêu và đàn gia súc của anh. Sau khi được cảnh sát báo tin, anh cùng lên xe đi tới hiện trường, thì anh mới tá hỏa như người mất hồn khi nhìn thấy đầu và tay của con. Còn lại các phần khác thì văng tứ tung, cái đầu máu mủ dính với cát bụi. Bập nhìn rất thảm thương, anh ôm đầu con. Vừa hôn vừa khóc thảm thiết. Còn anh tài xế chở đá khi gây tai nạn thấy cảnh khủng khiếp như vậy cũng hoảng hốt bỏ chạy, nhưng bị dân chúng bắt được giao cho cảnh sát. Jadakoma ôm đầu con gào khóc như người điên loạn. Cảnh sát và mọi người khuyên anh nên bình tĩnh để còn đi lượm thịt xương của con ăn, sợ để lâu sẽ bị hôi thối quạ và kênh kênh tới dành ăn là sẽ gây khó khăn cho dân làng. Gần một tiếng đồng hồ, anh mới chịu nghe lời cảnh sát và mọi người khuyên. Sau đó, anh cùng dân làng đi tìm những mảnh thịt con anh bị xe cán văng tứ phía. Dân làng cũng tiếp tay với anh. Nhưng khi họ tìm thấy thịt hay xương của con anh, họ la lên để anh tới nhặt vì họ sợ xui xẻo nên không ai dám nhặt giùm. Đó là tục lệ của vùng này. Nhờ vào mùa đông, thời tiết lạnh nên việc tìm kiếm cũng khá dễ, mất gần 4 giờ đồng hồ. Nhưng mọi người tìm hoài vẫn không thấy cánh tay trái và cái chân phải đâu cả. Có người bảo có lẽ khi con bị xe cán, thân thể văng tứ tung nên những con chó trong làng thấy và tha đi đâu nên không sao tìm được. Jadakuma bỏ thịt xương con vào cái thùng làm bằng tre, mướn xe định trở về sông Nizanira hỏa táng. Nhưng anh lại quyết định đem xác con ra dòng sông Fangu, nơi mà cách đây mấy ngày đã thiêu xác người vợ thân yêu của anh. Sau khi thiêu xong, cho được các vị thầy tu rải xuống sông. Vị thầy tu Ấn Độ bảo anh đã làm gì ác lắm phải không? Nên khi quăng cho con anh xuống dòng sông, trong cho có rất nhiều hình mặt kỳ dị hiện ra than khóc. Vị thầy tu Ấn Độ khuyên anh từ đây về sau nên làm việc lành, lánh xa việc ác, để cuộc sống sau này an vui hơn. Anh trả lời Jiha Jiha bằng tiếng Ấn Độ, có nghĩa là vâng ạ, vâng ạ, và xá vị thầy người Ấn Độ kia lia lịa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Khi về đến nhà, thì anh đã kiệt sức vì vợ chết, con chết, đàn trâu bò cũng chết. Anh chẳng còn gì nữa ngoài thằng con út mới 12 tuổi và căn nhà nhỏ nằm hiu quạnh, hoang vắng. Từ đó, anh trở nên như người điên dại, không cần gì nữa, cũng chẳng thèm ăn uống đầy đủ như thời còn vợ. Thế là anh cứ mua đồ ăn ngoài đường, ngoài phố, cùng với đứa con út, ăn cho qua ngày đoạn tháng. Ăn hoài cũng chán, thằng con út năn nỉ anh nấu cơm ở nhà ăn. Anh trả lời, ba không biết nấu, nếu con biết nấu, nấu cho ba ăn với. Dù không biết nấu, nhưng khi nghe ba nói như vậy, nó cũng xuống bếp. Thế là hai cha con lần đầu tiên được ăn cơm nhà từ khi vợ anh chết. Nấu được một thời gian, không biết vì sao, khi hai cha con cùng ngồi ăn cơm, tự nhiên lại nằm lăn ra ngủ ngay trên bàn ăn ngon lành. Rồi làng sớm phát hiện nhà anh bị cháy từ căn bếp. Mọi người hốt hoảng vì sợ lan qua nhà họ. Khi họ kéo đến thì nhà anh thì vẫn thấy hai cha con vẫn ngủ ngon lành trong căn nhà đang cháy. Lửa bắt đầu lan sang căn phòng chính thì hai cha con bất chợt tỉnh dậy, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau, nơi mà anh đã từng sống bên những người thân nay chỉ còn là đống tro tàn. Hai cha con ôm nhau mà khóc bên bờ ruộng thảm thiết, không lấy được gì cả. Vật mà duy nhất còn lại là cái quần đùi đang mặc trên người. Thật là vô thường, thật là đau khổ cùng tận. Lừa gạt, gom góp của người khác để làm của cho riêng mình, muốn mình và gia đình mình hưởng thụ mà không nghĩ đến luật quả báo trả vay. Kết cuộc phải lãnh một cái giá quá đắt cho chính mình, cho chính hành động của mình. Trời cao có mắt, quả báo nhãn tiền. Chuyện này xảy ra gần chùa Miếng Điện, Bồ Đề Đạo Tràng. Còn nhiều chuyện nhân quả khác xảy ra nơi đất Phật chúng tôi đã tận mắt thấy tai nghe. Nếu có dịp, tôi mong mỏi sẽ được thuận duyên kể tiếp.
Quý vị vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.